Tên con là Phạm Thị Hải, 76 tuổi. Con Phật tử ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Quý Thầy ạ, thời gian qua, con đã tiếp thu nhiều bài giảng của Quý Thầy trên mạng và nhiều câu hỏi vấn đáp nữa, Quý Thầy ạ. Con đã nghe lại bài giảng và đã nâng lên cho con nhiều về nhận thức Phật Pháp. Ghê chưa? Nhất là nhận thức kỹ về nội dung Bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện. Con rất phấn khởi, con xin cảm ơn Quý Thầy. Kính bạch Quý Thầy, còn trong phần tu học tìm hiểu Phật Pháp, con có một chỗ chưa hiểu được mạch lạc, chắc chắn nó bị mắc kẹt trong tư duy của con đã lâu lắm rồi. Vậy hôm nay con mạnh dạn bạch ý kiến này đến tận Quý Thầy, để Quý Thầy biết chỗ chưa hiểu của con. Và con xin Quý Thầy khai thị. Và con xin Quý Thầy khai thị cho con được biết chỗ mà con chưa hiểu. Cụ thể là, trong tu tập tìm hiểu Phật Pháp, hành giả đã tu chứng được bốn quả thánh, đến quả A-la-hán, đã thoát khỏi luân hồi rồi. Vậy, quả A-la-hán này đối chiếu với bộ kinh Vô Lượng Thọ thì có phải là quả vị hạ phẩm, hạ sinh không ạ? Theo con hiểu, quả vị hạ phẩm, hạ sinh của bộ kinh Vô Lượng Thọ cũng đã thoát khỏi luân hồi rồi mà. Con hiểu như vậy đã đúng chưa ạ? Con xin Quý Thầy cho con ý kiến để con hiểu phần kinh này chắc chắn hơn. Con xin tri ân công đức của Quý Thầy ạ. Luôn đây, con xin cho con được gửi lời kính chúc sức khỏe đến Quý Thầy ạ. Con kính chúc Quý Thầy vui, trẻ, khỏe và mãi mãi xứng đáng là sứ giả của Như Lai. Con kính chào Quý Thầy, vui, trẻ, khỏe, thiếu chữ đẹp trai. Các cụ già 76 tuổi mà còn văn vẻ hoan hỉ ra phết. Con Phạm Thị Hải ở Nghệ An, một Phật tử ở Nghệ An, qua tâm sự nói rằng nhờ nghe Pháp và tụng kinh cũng đã hiểu ra rất nhiều, nhất là về bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng ở đây Phật tử cũng có một cái mối nghi chưa được giải quyết một cách là rốt ráo. Đó chính là nghi về hỏi về trong kinh điển của Phật giáo nói về cái sự tu chứng ở trong bốn thánh quả của hàng thanh văn, mà hàng thánh quả cao nhất đó chính là quả vị A-la-hán. Thì Phật tử này hỏi rằng nếu mà đem so sánh giữa quả vị A-la-hán với trong kinh Vô Lượng Thọ nói về chín phẩm vãng sinh cực lạc, thì phẩm vị A-la-hán này có phải là đối chiếu với kinh Vô Lượng Thọ thì có phải là ngang với quả vị hạ phẩm hạ sinh không? Xin thưa các quý vị, chúng ta cũng không thể đem so sánh như thế được. Bởi vì quả vị A-la-hán ở thế gian này thì là cái quả vị chứng rất là cao, gọi là vô sinh, tức là không còn bị sinh tử luân hồi chi phối nữa. Nhưng cái phúc báo của các vị thánh tăng A-la-hán ở thế gian này thì nếu mà đem so sánh ra với phúc báo hạ phẩm hạ sinh cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới thì còn không bằng. Xét ra cõi xét về y báo và chính báo của A-la-hán và hạ phẩm hạ sinh ở thế giới này và thế giới Tây Phương Cực Lạc thì có thể nói là gì? Khác nhau một trời một vực. Thầy nói về y báo. Về y báo tức là gì? Về thân thể. Thế chúng ta thấy thân thể của các vị thánh tăng A-la-hán ở thế giới này như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A-nan, Ca Diếp, vân vân, là những vị đại là A-la-hán đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Thì hiện ra ở thế giới này, chứng quả A-la-hán, các ngài vẫn bị gì? Vẫn bị một cái gọi là cái định luật vô thường nó chi phối, đó là sinh lão và bệnh tử. Tuy trong tâm của các ngài không còn sinh tử, không còn khổ đau, sợ sệt như chúng ta nữa, nhưng mà tấm thân của các ngài vẫn có gì? Có sinh và có tử. Đấy là chúng ta thấy về y báo. Cái điểm đầu tiên chúng ta thấy là gì? Về thân thể thì thọ mạng ở thế giới này, các vị chứng quả A-la-hán thì vẫn còn vướng cái tấm thân xác thịt mà cha mẹ sinh ra này, cho nên vẫn có lúc là gì? Bệnh tật, vẫn có lúc ốm đau, vẫn có lúc đói rét, vân vân. Nhưng điều quan trọng đối với một vị thánh tăng A-la-hán là khác với phàm phu chúng ta. Chúng ta đói rét thì chúng ta gì? Thoái tâm. Chúng ta đau khổ. Còn các vị thánh tăng A-la-hán đói rét thì các ngài an nhẫn ở trong thiền định, ở trong pháp lạc của thiền định được, vân vân. Còn y báo của các vị hạ phẩm ở Tây Phương Cực Lạc thế giới như trong kinh dạy thì y báo là thân thể thì trang nghiêm, đẹp đẽ, tuổi thọ thì vô lượng, quang minh trên thân thì sáng trưng rực rỡ. Còn y báo về thế giới thì chúng ta thấy các vị A-la-hán ở thế giới này, chúng ta thấy thế giới này thì thuộc về cõi uế độ, cho nên chúng ta nương vào trời đất và không gian vân vân để mà sinh tồn, để mà trưởng dưỡng, để mà dung hợp. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới thì nương vào công đức và hạnh nguyện thù thắng của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật khi mới phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo là phát tạng tỷ thiêu đấy. Ngài phát nguyện tu nhân tích đức hành thiện để hồi hướng công đức tạo thành thế giới Tây Phương Cực Lạc, bởi trên 21 vô số cõi Phật để tạo thành một cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cõi đó, cõi đất thì bằng vàng ròng, có ao bảy báu, lầu gác tràng phan, cây đều phát ra âm nhạc, vân vân, thanh tịnh trang nghiêm đẹp đẽ không thể tả xiết. Còn cõi chúng ta này, chúng ta cứ đi mà xem, đi từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối, về mà không tắm thì ngứa ngáy không chịu được. Vì sao? Vì ô nhiễm, vì bụi bẩn. Một ngày mà không ăn thì đói gì? Đói hoa cả mắt ra. Quái Tây Phương Cực Lạc thì không cần ăn vẫn gì? Vẫn no. Trừ những trường hợp vị nào khởi ra muốn ăn thì thức ăn liền liền tới. Ăn xong thì thức ăn đó, những cái đồ đó thì như bát, đĩa, mâm, bàn tự nhiên là gì? Biến mất. Đó là do gì? Thức thực. Do thần thức. Do cái tư tưởng mà hiện khởi các sự vật hiện tượng ra trước mắt vậy, chứ không phải là thật có như thế gian này. Cho nên xét ra mà so sánh bảo là A-la-hán với hạ phẩm hạ sinh ở Tây Phương Cực Lạc là bằng nhau hay không bằng nhau, cái này cũng khó các quý vị. Nhưng chúng ta đây chỉ xét về gì? Xét về y báo chúng ta thấy thôi. Đấy, chúng ta thấy ở thế giới này, đến như tôn giả Mục Kiền Liên chứng thánh quả A-la-hán là vị đại đệ tử thần thông đệ nhất trong tất cả các đệ tử của Đức Phật Thích Ca rồi. Nhưng cuối cùng vẫn gì? Vẫn phải trả cái nghiệp, cái dư báo. Cuối cùng đó là gì? Đó là trả cái thân xác cho ngoại đạo. nó giết chết. Thậm chí không chỉ giết chết bình thường mà nó còn băm ngài ra từng mảnh nhỏ, đem vứt xác ngài vào trong đống phân. Vì ngoại đạo sợ rằng tôn giả Mục Kiền Liên là bậc có thần thông, cho nên giết chết rồi mà không băm nhỏ, không bỏ vào hố phân thì ngài lại dùng thần lực lại hoàn thân lại, lại sống lại như cũ. Cho nên đạo ngoại đạo khởi cái tâm như thế. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật, vì sao mà ngài thuyết ra bộ kinh A Di Đà, thuyết ra bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ? Mục đích là để khuyến hóa, để sách tiến, để hướng dẫn động viên chúng sinh ở cõi Sa Bà này muốn được bất sinh, bất diệt, vô khứ, vô lai, muốn được một đời tự do, tự tại, tu hành cho đến thành Phật để phổ độ chúng sinh, thì nên cầu về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Về đó rồi thì là một đời thành Phật. Còn A-La-Hán ở thế giới Sa Bà chúng ta này, một đời chưa thể thành Phật được. Còn phải trải qua, các vị ai đọc kinh Pháp Hoa chưa? Ai đã từng thọ trì đọc tụng bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Chúng ta thấy là Đức Phật thọ ký cho tôn giả Sariputta, tức là tôn giả Xá Lợi Phất đó. Nói rằng tôn giả Xá Lợi Phất phải trải qua gì? Hằng hà sa số kiếp hành Bồ Tát đạo nữa mới được thành Phật. Rồi tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả A Nan, vân vân, cũng phải trải qua hằng hà sa số kiếp nữa hành Bồ Tát đạo thì mới thành Phật. Còn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc là gì? Một đời là thành Phật. Cứ tu cho đến thì cho đến bao giờ thành Phật thì thôi, không bị thoái chuyển nữa. Vì sao? Vì tuổi thọ của cõi Tây Phương Cực Lạc cho dù hạ phẩm hạ sinh cũng là vô lượng thọ vậy. Vô lượng thọ, tuổi thọ là vô lượng, công đức trí tuệ là bất khả tư nghỉ. Tuy ở thế giới này chúng ta là một phàm phu, nhưng vãng sinh về đó rồi nhờ công đức phúc báo của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí và thánh chúng ở cõi đó, tự nhiên chúng ta được nâng lên một cái cảnh giới này, cảnh giới khác lạ. Thầy lấy một cái ví dụ để chúng ta dễ hiểu. Ví dụ này, thầy lấy ví dụ cho chúng ta thì dễ hiểu hơn. Ví dụ như chú Đạt chẳng hạn, đấy, là một người nông dân, là một Phật tử bình thường. Từ trước đến nay cũng chẳng có gì nổi trội mà cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Đi đâu bình thường thôi. Nhưng đùng một cái một hôm được đi đâu chẳng hạn mà có thể gặp một cái, mình nói là ngày xưa như là vua đi hả? Đi đâu mà gặp vua chẳng hạn, thì như được hoặc là cứu được vua gặp nạn gì đó, hoặc là trong lúc gặp vua mà có thể dâng lên vua một bát nước hay là một cốc nước trong lúc vua đang khát chẳng hạn, vân vân. Có nghĩa là có công với gì? Là hội giá, là cứu vua, vân vân. Và được vua nhận là gì? Là con nuôi. Nói nôm na nhận là con nuôi đi. Thì ngay một bước này, một bước là từ một anh nông dân chẳng ai biết đến, tự nhiên được vua nhận là con nuôi, thì cái sự ảnh hưởng và cái uy tín và mọi thứ thì nó thay đổi một cách là gì? Là đột ngột, chỉ trong có một thời gian là rất ngắn thôi. Và thậm chí còn có thể được phong là gì? Được phong là gì? Là thái tử hay hoàng tử? Hoàng tử chứ. Hoàng tử, thái tử là người được chọn là lên làm vua. Có thể được phong là hoàng tử nữa thì lại càng gì? Tức là một bước đi lên gì? Một bước lên tiên. Chú Đạt là một bước lên tiên nữa rồi. Đấy, đây là này khái thể lấy một cái ví dụ như thế cho chúng ta dễ hiểu. Chúng ta đang là một phàm phu. Phúc báo, trí tuệ, công đức, mọi cái ở thế giới này rất là gì? Là kém cỏi. Gọi là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Ít người biết đến. Nhưng khi chúng ta gì? Nghe theo lời Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, khuyến khích động viên chúng ta tin sâu nguyện thiết trì danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta một lòng một dạ tín thọ phụng hành, ngày đêm xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, hồi hướng cầu nguyện một lòng mong được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi được vãng sinh về đó rồi thì đương nhiên chúng ta trở thành bậc thượng thiện nhân. Vãng sinh về hạ phẩm hạ sinh cũng được gọi là bậc thượng thiện nhân. À, cho nên ở đây xin thưa các quý vị, nếu đem so sánh giữa quả vị Thánh Tăng A-la-hán ở thế giới này và cõi hạ phẩm hạ sinh, những bậc thượng thiện nhân được vãng sinh về cõi hạ phẩm hạ sinh ở thế giới, thì quả thật là cũng khó có thể so sánh hết vậy. Khó có thể so sánh hết được. Các vị cứ dựa vào Kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký cho các đại đệ tử Thánh Tăng A-la-hán thành Phật, mà còn phải trải qua hằng hà sa số kiếp hành Bồ-Tát Đạo. Mà hằng hà sa số kiếp các vị biết nó nhiều hay là ít? Tức là hằng hà sa số, tức là số kiếp hành Bồ-Tát Đạo nó nhiều như cát của con sông, sông Hằng. Xin thưa các quý vị, chúng ta múc một xe cát lên, chúng ta ngồi, chúng ta đếm hạt cát, từng hạt cát, hết kiếp này, đời này còn không đếm được. Thậm chí không biết là biết bao nhiêu đời kiếp chúng ta mới đếm được từng hạt cát một ở trong một cái xe cát, một xe ô tô cát đó thôi. Chứ tôi chưa nói là hằng hà sa số, cũng chưa nói là hồng hà sa số. Hồng hà sa số là chỉ cho cát sông Hồng của Việt gì? Việt Nam. Con sông Hồng của Việt Nam thì bé hơn, ngắn hơn và ít cát hơn con sông Hằng của Ấn Độ. Con sông Hằng Ấn Độ nó là một trong 10 con sông lớn nhất của thế giới. Sông Hồng chúng ta chưa được xếp vào top 10, còn kém xa. Nhưng nói sông Hồng cho nói gì, nói dễ. Thì nói đến con sông Hồng thì Việt Nam chúng ta thì ai cũng biết, đặc biệt là khu phía Bắc này. Đấy, các vị thấy chưa? Không chỉ một cát của một con sông đâu, mà cát của trên một gì, một chiếc xe ô tô khoảng độ tầm chục khối thôi. Chúng ta ngồi chúng ta đếm cái gì? Ta cho hết tất cả hội trường chúng ta đếm, chia nhau ra đếm, mỗi người từ bây giờ cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay cũng không biết hết được là bao nhiêu hạt cát trong một xe ô tô đấy. Tôi nói thật đấy. Vì hạt cát nó rất là nhỏ, mà cả một ô tô cát như thế thì nó rất là nhiều. Chúng ta đếm hết làm sao được? Cho nên cái gì mà nó nhiều đến không thể tính đếm được, cái giai đoạn hành Bồ Tát Đạo nó lâu xa thế nào, thì Đức Phật lấy một cái ví dụ là gì? Hằng hà sa số. Đấy. Cũng thành Phật nhưng mà biết không biết bao nhiêu đời kiếp nữa, hằng hà sa số kiếp nữa mới thành Phật. Còn về Tây Phương thì là một đời thành Phật. À, những lời Đức chính Kim Khẩu Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni ngài chỉ dạy như vậy. Mà chúng ta không tin, chúng ta không thọ, chúng ta không thủ trì, chúng ta không phát nguyện, thì quả thật là sai lầm lớn vậy. Cho nên qua đây, qua câu hỏi của Phật tử này, thì đấy, Thầy đang nói về y báo, là sơn hà đại địa là thân thể, là sơn hà đại địa về chính báo là thân thể, là trí tuệ, là công đức. Đấy, về y báo thì là chỉ cho sơn hà đại địa cõi đất về chính báo. Xin lỗi các vị, là lúc nãy là nói về y báo và chính báo. Y báo là gì? Y báo là sơn hà, tức là cõi nước, đại địa, nhà cửa, quần áo, rồi đồ ăn thức uống vân vân, tất cả những cái đó là y báo, tức là những cái thứ mà chúng ta nương vào để sống ấy. Còn chính báo là chỉ cho thân thể, chỉ cho trí tuệ, chỉ cho công đức, chỉ cho thần thông, chỉ cho quang minh trên thân thể mình. Chúng ta thấy về chính báo, các vị A-la-hán ở thế giới này không phải lúc nào cũng có quang minh. Quang minh tức là gì? Là hào quang đó. Mà các ngài phải gì? Phải dụng tâm thiền định thì, khởi tâm thiền định thì ánh sáng trên thân thể mới phát ra. Còn Tây Phương Cực Lạc thì thân thể lúc nào cũng gì? Quang minh sáng chói. về y báo, về thân thể thế giới này thì vẫn chịu cái cảnh sinh lão và bệnh tử. Tây phương cực lạc thì bất sinh, bất diệt, vô khứ, vô lai, vân vân. Về trí tuệ thì chúng ta thấy thế giới này mà các vị A-la-hán có phải vị nào cũng có trí tuệ bậc nhất như Xá Lợi Phất đâu. Cũng có những vị A-la-hán trí tuệ cũng bình thường thôi, không phải là xuất chúng như là Xá Lợi Phất. Hay là cũng phải không phải là vị A-la-hán nào cũng đạt được thần thông như Mục Kiền Liên. Cũng phải không phải vị A-la-hán nào cũng tu hành khổ hạnh và tinh tiến được như tôn giả Đại Ma Ca Diếp. Cũng không phải những vị A-la-hán nào cũng đạt được đa văn, học nhiều, hiểu rộng, nhớ dai như tôn giả Ananda, tôn giả Anan. Cũng không phải vị nào cũng tu hành cũng được thiên nhãn thông như là tôn giả gì thiên nhãn thông nhỉ? Có nhớ không? Các Phật tử có ai nhớ được tôn thiên nhãn thông đệ nhất không? Tôn giả tu Bồ Đề thì là giải không đệ nhất này. Tôn giả Ana Luật. Tôn giả Ana Luật là vị chứng được thiên nhãn thông. Vị này cũng là em họ của Đức Phật. Đấy, cho nên chúng ta thấy là không phải là ai cũng toàn vẹn được các hạnh của Phật, cho dù đó là các vị đại A-la-hán. Nhưng còn về Tây Phương Cực Lạc thì vào hàng hạ phẩm hạ sinh, lên được cái phẩm vị gọi là thượng thiện nhân, đều chứng được cái quả vị gọi là A-duy Việt Trí. Tức là gì? Dịch là bất thoái chuyển. Tức là dịch cái quả vị bất thoái chuyển đó là tương đương với gì? Với các vị A-la-hán rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì nếu chúng ta đem so sánh cái đó thì thầy nghĩ rằng nó cũng khập khiễng. Đối với chúng ta người tu thì cũng chẳng nên vướng bận quá vào cái đó làm gì. Chúng ta có phải vì cầu danh, cầu lợi, cầu chức, cầu tước, cầu hơn, cầu thua gì đâu. Có ăn lương, ăn bổng, ăn lộc gì đâu mà phải đi suy nghĩ quá nhiều vào cái đó làm cái gì. Điều cốt yếu của các Phật tử chúng ta đó là trí tâm niệm Phật, trí tâm tu hành để được một đời vãng sinh cực lạc. Khi chưa được vãng sinh thì ngay tại cuộc sống này chúng ta sống với cái tâm gì an lạc, thanh tịnh. Ở trong cuộc sống chúng ta luôn luôn là gì? Hoan hỷ, yêu thương, giúp đỡ mọi người, khiến cho mọi người ở chung quanh chúng ta họ được cũng được hoan hỷ, an lạc và thanh tịnh nơi tâm. Đấy là cái điều mà các Phật tử chúng ta nên và cần làm nhất. Còn những cái việc như là ý như Phật tử hỏi cái lúc nãy, thầy nghĩ là cũng chẳng cần thiết chúng ta phải nặng nề cái đó để suy nghĩ hết ngày này qua ngày khác, ôm cái mối nghi ở trong tâm trong lòng làm gì cho nó phiền não. Một Phật tử nữa hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, xin thầy hoan hỷ cho con biết, khi con tụng kinh niệm Phật ở nhà thì hay bị ma tâm quấy phá, xin thầy chỉ cho cách hóa giải ạ. Xin hoan hỷ A Di Đà Phật. Niệm Phật ở nhà thì bị ma tâm quấy phá, rồi thế lên chùa mà niệm Phật cho hết bị ma tâm quấy phá, có hết được không? Chưa chắc. Chưa chắc lên chùa đã niệm Phật đã hết ma tâm quấy phá. Ma tâm quấy phá do đâu? Do chính mình khởi tham sân si vậy. Bao giờ mình không còn khởi tham sân si nữa thì ma tâm cũng hết chỗ để vào, hết chỗ để phá. Không còn chỗ để cho ma tâm nó tìm mà thấy mình vậy. Cho nên điều quan trọng các Phật tử trong quá trình học Phật và tu theo Đức Phật, chúng ta phải luôn luôn lấy lời Phật dạy để làm kim chỉ nam cho sự tu tập của chúng ta trong cuộc sống thường nhật hàng ngày. Mỗi khi tâm tham khởi lên, cho dù cái tham nhỏ nhất, thầy lấy một cái ví dụ. Đi sang nhà bà hàng xóm chơi, ví dụ là phụ nữ chẳng hạn, thấy cái hộp phấn hoặc là gì, cái thỏi son của bạn đẹp, rất đẹp, rất quý. Nếu chúng ta thấy cái hộp phấn, cái thỏi son của bạn mình đẹp, quý, chúng ta khởi tâm chúng ta gì? Ăn trộm. Khởi tâm muốn lấy cái hộp phấn, cái thỏi son đấy để làm của mình. Đó là ma tâm đấy. Tính là gì? Tham. Ma tham. Ma tâm, ma tham nó khởi lên. Và lúc đó chúng ta thì lại ngay lập tức, nếu khởi tâm như vậy, ngay lập tức chúng ta nghĩ rằng không được. Ví dụ như thầy rằng, Thịnh ơi, ông xuất gia rồi, ông dùng xoan dùng phấn làm gì mà khởi tâm lấy xoan phấn của người ta. Ví dụ thế, ví dụ thế để khởi tâm như thế, khởi tâm tham, thấy cái hộp phấn, thấy cái thỏi son á, đẹp của người hàng, của bà hàng xóm, của cô hàng xóm. Khởi tâm như thế và nói là điền vào cái câu Thịnh ơi, ông là người xuất gia rồi thì ông lấy làm gì, thì mình điền vào cái câu là gì nhỉ? Ví dụ tên mình là Hiền chẳng hạn đi. Hiền ơi, mình đã đi quy Tam Bảo rồi mà, mình đã là đệ tử Phật rồi, tại gia rồi mà. Trong Pháp quy Tam Bảo là đệ tử Phật tại gia. Phật dạy rằng tất cả của người khác, dẫu như nhỏ như cây kim, như ngọn cỏ, người không cho mình không được lấy mà. Tại sao mình lại khởi cái tâm này đi, tham và muốn lấy cái hộp phấn và cái thỏi son của bạn, nhà hàng xóm mình, của bạn mình. Không may người ta phát hiện, người ta biết được, thì mình để mặt mũi vào đâu? Vì một hộp phấn và thỏi son mà mình đánh mất cái danh dự, cái giá trị, cái đạo đức của một người con Phật và một người ở thế gian hay sao? Cho nên khởi tâm như thế thì là khởi cái tâm để diệt cái ma tâm nó đi, thế là mình ổn thôi. Lấy cái ví dụ nữa, đến chùa Khai Nguyên này cộng tu với nhau, mình đi đôi, lúc đến chùa thì đi đôi dép gì? Đi đôi dép rách hàn quai. Thế đi tới thấy một cái đôi dép nó cũng giống là của mình, nhưng mà họ lại mới mua. Chúng ta biết rõ đôi dép của mình là đôi dép gì, đôi dép cũ mà đã đứt quai, mình đã hàn lại, vá chằng vá đụp như là tích kê quần áo thời năm 1980 rồi. Ngó sang bên cạnh thấy cái đôi dép cũng giống của mình thế, nhưng mà còn mới. Liền là khởi tâm thôi, nó giống nhau. Mình lấy đôi kia đi cho nó mới, về đỡ phải mất tiền mua. Nếu không may có ai hỏi, có ai nhìn thấy mình bảo, ô thì tôi đi nhầm, vì đôi của mình với đôi của người ta thì giống nhau như hệt, chỉ có mỗi cái mới, cái cũ và cái lành và cái gì? Cái đứt mà, cái rách, cái đứt mà thôi. Đó, khởi tâm như thế và mình xỏ chân vào đôi dép của người ta, mình bước đi ba bước thì đó là phạm vào tội gì? Ăn cắp, ăn trộm rồi. Cho dù nó nhỏ như là một đôi dép, thì đó cũng là khởi cái tâm tham mà ăn trộm, ăn cắp rồi. Tu như vậy có thành Phật, thành Bồ Tát được không các vị? Hả? Có thành không? Không. Đấy. Nhất định không thể thành được các vị ạ. Nó không thành Phật, thành Bồ Tát thì hoan hô làm gì cho nó đau lòng thầy. À? Thầy hỏi rằng tu như vậy có thành Phật, thành Bồ Tát hay không? Các quý vị đi vỗ tay thì khổ thân. À gì đà Phật. Tội lỗi, tội lỗi. Học Phật như thế này thì thực sự là gì? Tội lỗi, tội lỗi. Mệt các cụ lắm. Số của tôi nó khổ từ bé, cho đến bây giờ vẫn chưa hết khổ. Ngồi ở trên này nói gọi là mỏi cả hầu cả họng ra, hỏi các cụ hiểu không, gật gà gật gù bảo hiểu. Hỏi thấy đôi dép của người ta khởi tâm tham mà trộm như vậy có thành Phật thành Bồ Tát được không? Có đúng không? Thế cũng đi vỗ tay. Đấy. Số tôi nó khổ thế này. Cũng gọi là thầy. Nhưng mà ông thầy kém phúc thì phải ở với những người gì? Những người nhiều phúc như các quý vị. Cho nên khổ lắm. Nói một đàng hiểu một nẻo. Đấy, mấy hôm pháp hội cầu an đầu năm đấy. Đấy. Ngồi giảng chả hiểu thế nào, đi về tuyên truyền ở trong dân trong xã mình. Đấy, thầy Thịnh xây dựng cái ngôi chùa Khai Nguyên này thì chia đôi phần công đức. Các Phật tử họ đến chùa công đức được bao nhiêu, một nửa chia cho chính quyền, còn một nửa thì thầy Thịnh hưởng. Khổ. Mà các vị nghe xem, về nghe lại tất cả các bài giảng của 9 ngày pháp hội vừa qua, xem có bài nào thầy giảng như thế không? Có không? Không, vì thực tế chùa Khai Nguyên và tất cả hệ thống chùa chiền mà thầy trụ trì chẳng phải chia cho ai, mà thầy cũng chẳng giữ lại cho mình cái gì cả. Thế mình có tham cho mình cái gì đâu mà phải ăn chia với ai. Tất cả chùa chiền là để xây dựng lên, để phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử, phục vụ chúng ta có nơi để tu tập, để rèn luyện đấy chứ, để học hành giáo pháp của Phật đấy chứ. Có làm cái gì sai trái hay nhập nhằng gì đâu. Đấy, cho nên khổ thân đấy, thế đấy. Học Phật mà kiểu như thế thì không biết là bao giờ cho khá lên được. Chúng ta học phải để ý vào. Không phải là các cụ không có trí tuệ đâu, các Phật tử không có trí tuệ đâu. Mà khổ lắm. Đấy. Có nghĩa là gì? Ở trên thì thầy giảng, còn ở dưới mình thì bị con ma ngủ nó gì? Nó bắt đi, nó dẫn đi lòng vòng hết trong hội trường, nó lại về gì? Về dưới phòng hôm qua, về chỗ ngủ hôm qua. Khổ. Xong đùng một cái nghe người ta vỗ tay mình cũng vỗ tay, hay tự nhiên nó tỉnh dậy một cái nghe thầy có đúng không, chả biết đúng hay sai, vỗ tay luôn đã. Đấy là một gì, một vài thành phần bị ma ngủ bắt ra đi, lôi đi ở trong hội trường này. Còn một vài thành phần thì gọi là ba phải, nghe người ta vỗ tay thì mình cũng vỗ tay, chả biết người ta vỗ tay cái gì, miễn là người ta vỗ tay con cũng hưởng ứng nhiệt tình cũng vỗ tay. Thế là đấy, cho nên đấy, hai thành phần, một là ma ngủ và bắt đi, hai là thành phần gọi là ba phải, bốn phải, cái gì cũng gì, con ba cũng ở, con tư cũng gì cũng gật. Cho nên đấy, cái lúc đáng vỗ tay để tán dương, để khen ngợi, để khuyến khích, để động viên thì chẳng thấy. Còn cái lúc mà không phải thì lại đi vỗ tay tán dương khen ngợi, sai lầm hết mức vậy. Khổ thân, trẻ không học, già mới học nó thế đấy. Một phần nữa là do các cụ gì, một số các cụ là già quá, nhận thức là gì, nó chậm, giống như gì, cái gọi là giống như thầy lấy một cái ví dụ dễ hiểu nữa, đó là gì? Giữa cái mạng 2G, 3G và mạng 4G, 5G bây giờ ấy, cái mạng điện thoại ấy, đấy, cái mạng 2G thì bật lên nó quay quay mãi, nó mới gì, nó mới loát được một cái clip mà mình xem ở trong đó. Còn cái mạng 4G hay 5G bật lên một cái là gì, nó hiện lên luôn. Còn mạng chúng ta yếu, nó cứ quay quay, mạng yếu đây là ví cho gì, cho tuổi trẻ không học, già rồi mới học. Cho nên cái trí tuệ của chúng ta nó loát gì? Loát chậm, giống như mạng bị yếu vậy. Cho nên thôi, dù sao cũng không thể trách các cụ, các Phật tử được. Con ma ngủ làm cho dắt các cụ đi lòng vòng ở trong hội trường này mà vỗ tay sai, thì thầy càng lại phải thương, đúng không? Thì các vị đang bị con ma ngủ nó bắt thì thầy phải thương chứ. Thấy chúng sinh khổ thì mình phải thương thì mới gọi là giống Bồ Tát chứ. Chưa làm Bồ Tát thì phải giống Bồ Tát. Đấy là gì? Đấy là thấy các cụ bị con ma ngủ mà mình thương. Cái thứ hai nữa là thấy các cụ ba phải, mình cũng thương. Vì sao? Vì các cụ, các Phật tử đến đây, mục đích của các thầy là làm cho các Phật tử được phá mê khai ngộ, bỏ đi tà kiến và được chính gì? Chính kiến. Cho nên thấy các Phật tử còn gì? Còn chưa có chính kiến, chưa có lập trường một cách vững vàng, một cách chuẩn chỉ, một cách chính xác. Cho nên các thầy tu thì phải thương các gì? Các cụ, các Phật tử còn chưa có chính kiến, chưa có cái nhìn một cách là chính xác. Còn con ba cũng ở, con tư cũng gật, thì phải mong cho các cụ, các Phật tử là sớm bỏ được cái đó và sớm có được chính kiến như thật, như lý, như pháp vậy. Còn với các cụ lớn tuổi, do loát chậm như là gì? Như là mạng 2G đó. Thì các thầy lại cũng cần càng phải đi, phải thương hơn. Cho nên các vị thấy là lắm khi lên đây, thầy phải nói đi, nói lại, nói tái, nói hồi. Nói cho nó gì? Lấy những các ví dụ cho nó rộng ra. Mà có một số các Phật tử trẻ trẻ, họ không thích. Họ bảo là nghe thầy thịnh giảng, lúc đầu thì cũng thích. Nhưng về sau thì không thích, vì thầy ấy nói quá dài, quá dai, nói hoài, nói câu hôm đến 12 giờ, đói meo cả bụng mà vẫn chưa cho nghỉ để đi ăn cơm. Thế Phật tử trẻ thì họ thích là gì? Ngắn gọn, xúc tích. Nhưng mà khổ, các vị trẻ trẻ có trình độ, có kiến thức, có nhận thức nhanh chóng thì cũng hoan hỉ cho. Thương các cụ, các mẹ, các bà, các ông. Lớn tuổi rồi mới đủ duyên học Phật, mới đủ duyên gặp Phật, đủ duyên học Phật, đủ duyên tu Phật. Cho nên ở cái độ tuổi đó thì ở nhà xin thưa các vị, có khi con cháu phải hầu hạ dạ vâng. Các cụ còn chửi cho tới số ra. Hôm nay các cụ biết đến chùa, biết ngồi cả 2-3 tiếng đồng hồ để nghe các thầy giảng về đạo đức, về nhân quả, về lối sống, về sự tu tập ở trong chính pháp của Đức Phật, đã là quý lắm rồi. Các cụ thay tâm đổi tính, về nhà từ cái chỗ hay chửi con, mắng cháu, nay các cụ giảm bớt được đi 20-30%, 50-70%, đây cũng là gì? Quý lắm rồi. Các cụ thay vào cái câu chửi bới con cháu thường nhật hàng ngày bằng thời tụng kinh và thời niệm Phật, đấy là quý lắm rồi. Đấy, cho nên thôi các vị trẻ trẻ thì cũng hoan hỷ, cũng nhẫn nại, học thầy để nhẫn nại, để ngồi lại để chơi với các cụ một chút xíu, cho các cụ gì? Các cụ vui, các cụ sống vui, các cụ sống khỏe, các cụ gì? Trẻ lại được vài chục tuổi so với gì? So với tuổi tác thân thể các cụ mới là gì? Mới là đem lại cái lợi ích cho đạo pháp, cho dân tộc và cho đất nước chúng ta vậy. A Di Đà Phật. Cho nên câu hỏi của Phật tử hỏi rằng do tu tập đó hay bị ma tâm nó quấy phá, thì thầy chỉ lấy một cái ví dụ về tham thôi. Tham thì chỉ lấy một cái ví dụ rất nhỏ như vậy thôi. Đấy. Bây giờ chúng ta nếu là người tu hành chân chính, nhìn thấy đôi dép mới của bạn đồng tu để bên cạnh giống hệt đôi dép của ta, ta không tham. Ta nếu có khởi tâm tham, ta phải liền nghĩ rằng, này Thịnh ơi, ông là người xuất gia rồi, nỡ nào ông lại lấy đôi dép của các Phật tử tới chùa tham dự khóa tu ư? Ông mà lấy đôi dép của Phật tử, ông mà xỏ chân ông đi đôi dép của Phật tử, bước đi ba bước, ông không xứng đáng là một thầy tu, không xứng đáng là một thầy chùa, không xứng đáng là một vị tỷ khiêu, không xứng đáng là một đệ tử xuất gia của Đức Phật nữa. Cho nên thịnh ơi, đừng có xỏ chân vào đôi dép của Phật tử mà bước đi ba bước. Thế thì còn lấy được nữa không? Không. Ngược lại, các Phật tử chúng ta cũng nên áp dụng cái công thức đó. Tên mình, với tên mình là Lan chẳng hạn. Lan ơi, mình đã là Phật tử rồi mà. Mình đã quy Tam Bảo năm nào rồi. Mình đã được nghe thầy giảng rất nhiều bài pháp rồi. Bảo tham lam, sân giận và ngu si là ba tên giặc xấu nhất, ác nhất. Nó đốt, nó giết và nó cướp sạch gì? Công đức tu tập của chúng ta từ bấy lâu cho đến nay. Nhẹ thì bị người ta phát hiện, người ta coi thường, người ta khinh chê, người ta không ai muốn gần gũi, muốn chơi với mình nữa. Nặng thì sau này xả bỏ báo thân, có thể mình phải đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì đến trong cửa Phật tu hành mà mình lại còn khởi tâm gì? Tâm tham lam, lấy trộm đôi dép của một bạn đồng tu. Như vậy có xứng đáng là người tu không, Lan ơi? Đúng chưa? Đấy, đấy là phương pháp gì? Điều trị. Phương pháp gọi là chế ngự tâm gì? Tâm tham của chúng ta trong cuộc sống thường nhật hàng ngày. Làm được như thế và nhất định không xỏ chân mình vào đôi dép của bạn, mà mình đi đúng đôi dép đứt, dép cũ của mình, đôi dép mới của bạn là của bạn, đôi dép cũ, dép xấu của mình, dù cũ dù xấu, đó mới là của mình. Mình xỏ chân vào đó mình đi, làm như vậy chính là chúng ta chiến thắng gì? Ma tham. Ôi trời ơi, khổ thân, sáng nay ăn gì chưa? Đấy, thấy chưa? Khổ. Cái lúc cần động viên, cần sách tiến, sách lệ nhau, thì lại đi, ngủ gà, ngủ gật ấy. Mệt lắm. Thôi chắc tôi cũng cố sống đây 30 năm nữa, tôi cũng về với Phật. Ở lại thế giới này lâu mệt lắm. Thật mà. Đấy, kiểu như thế này thì một ngày nào đó, nhà cháu mà cứ ở lại lâu, có khi nhà cháu bị Diêm Vương gọi là lôi vào trong địa ngục để tra khảo là ở trên dương thế ông dạy các tín đồ Phật tử của ông như thế nào. Mà để cho gì? Để cho nó xuống đây nhiều thế. Hỏi biết bao nhiêu người nói rằng tôi đã quy Tam Bảo rồi, tôi đã học Phật rồi. Phải học Phật với ai? Học với thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên. Diêm Vương sẽ đánh một cái dấu hỏi to tướng. Cái ông sư Thịnh ở chùa Khai Nguyên, một cái nơi đạo tràng cũng hoằng pháp, cũng đông người tới dự, mà tại sao mà nhiều người vào đây thế? Rồi Diêm Vương liền là phải cho ngưu đầu ngục tốt lệnh cho lên chùa Khai Nguyên hỏi xem ông ấy hết thỏa mạng chưa, hoặc là chưa hết thì cũng lôi xuống đây để ta hỏi xem thế nào. Thế có phải là lúc đó có phải chẳng bị vạ gì, vạ lây hay sao? Cho nên thôi, nhà cháu cố gắng 30 năm nữa cháu cũng xin về với Phật. Khổ lắm. Đấy là nói về tham. Còn về sân, về si, từ đó mà suy ra chúng ta tự gì? Tự biết. Con ma gì? Con ma nó phá ở trong đạo tâm của chúng ta lúc tu hành đều xuất phát từ tham sân si hết các quý vị. Đều xuất phát từ gì? Mạn nghi, ác kiến, tà kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ các quý vị. Cho nên hãy cố gắng gì? Đoạn trừ nó bằng cách sống tâm ngay thẳng, chính trực, chất phác, thật thà, thẳng thắn, từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, tinh tiến, chỉ trai giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, chỉ chú, ngồi thiền, làm các việc thiện có thể. Nhưng cái việc cốt yếu nhất của một hành giả tu theo tịnh độ của chúng ta đó là gì? Tin sâu nguyện thiết, chỉ danh niệm Phật cho gì? Cho chuyên, cho nhất, cho nhiều. Lấy nhiều, lấy chuyên, lấy nhất làm kim chỉ nam để cho chúng ta đi, làm cái đích để cho chúng ta phấn đấu. Làm được nhiều, được chuyên, được nhất đó, từ chỗ nhiều nó thành gì? Thành chuyên. Từ chỗ chuyên nó sẽ lên là gì? Nhất. Niệm Phật nhiều á, lúc đầu thì chưa cần là phải chuyên phải nhất. Lúc đầu thì chưa cần phải chuyên phải nhất. Chưa cần phải chuyên là sao? Có nghĩa là chưa cần phải lúc nào cũng phải lên trên ban thờ nhà mình để tụng kinh niệm Phật thành thời khóa, đó mới là chuyên. Mà mình gì? Mình dắt xe đi làm, cầm cái chìa khóa cho vào cái gì? Ổ khóa để mở. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Gạt cái chân chống xe lên thì cũng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Quay cái xe cũng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Dắt cái xe ra cũng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ngồi lên trên cái xe máy đi làm cũng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Và nổ máy cũng N-N-N, A-di-đà-phật. Ga N-N cũng A-di-đà-phật. Đấy gọi là gì? Là chuyên. Hiểu chưa? Đấy gọi là chuyên. Còn nếu chưa được chuyên thì chúng ta cố phải làm cho nó được gì? Nhiều lên. Được nhiều lên là sao? Nhớ đến Phật lúc nào? Liền niệm vài câu Phật lúc đó. Ví dụ như nông dân đang đi cấy. Đang đi cấy, nhổ mạ. Bình thường thì buôn dưa lê với nhau, hay nghĩ đủ thứ, ba lăng nhăng vân vân chẳng hạn. Nhưng chúng ta nhớ đến bất chợt, đang buôn dưa lê với nhau, nhưng nhớ đến Phật một cái. A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật. Mỗi một cái mình nhổ mạ, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật. Như thế gọi là nhiều. Niệm Phật cho được nhiều. Giai đoạn đầu cố làm sao một ngày niệm Phật cho được càng nhiều càng tốt. Dậy sáng, mở mắt ra, A di đà Phật lấy mấy câu. Bước chân xuống đất, nhớ gõ ba cái cộc, 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 học thuộc lấy cái bài kệ, bước đi đỡ tổn hại sâu bọ. Nếu không may có dẫm phải côn trùng sâu bọ thì nhờ vào câu thần chú đó, các loại côn trùng sâu bọ sẽ được sinh về cõi, cõi lành. Đấy, cho nên mở mắt ra niệm mấy câu Phật hiệu. Giờ chuẩn bị cho chân xuống đất, lấy tay gõ xuống dưới sàn nhà, cộc, cộc, cộc. Tòng chiêu dần đán trực trí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ táng thân hình, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ. Đọc câu thần chú. Rồi gõ ba cái nữa, cộc, cộc, cộc. Nhược cử ư túc đương nguyện chúng sinh, xuất sinh tử hải cụ chúng thiện pháp. Đọc chú án địa lợi nhân lợi xa ba lần. Thế là chúng ta giờ cho chân xuống, chúng ta bước đi vài bước, chúng ta cũng niệm ra vài câu Phật hiệu, cố cho được nhiều. Đó. Rồi lên tụng kinh, đánh răng rửa mặt. Lên tụng kinh khi mở vào cái cánh cửa nhà vệ sinh, chúng ta cũng thầm niệm gì? A Di Đà Phật, chúng ta mở ra. Cầm vào cái bàn chải đánh răng, chúng ta cũng gì? Cũng thầm niệm A Di Đà Phật. Cầm vào cái ống tiếp cái ống kem đánh răng, chúng ta gì? Mở ra chúng cũng bàn gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tất nhiên vào trong nhà vệ sinh thì niệm Phật ở trong tâm mình gọi là niệm gì? Niệm thầm thôi, chứ đừng có niệm ra tiếng mà gọi là phạm tội bất gì? Bất kính ở trong đó. Đấy. Đấy là gì? Chúng ta cố gắng niệm Phật được cho một ngày cho được nhiều nhất có thể. Đấy gọi là cố gắng làm sao để cho được nhiều. Còn đối với người bán hàng ở thành phố, thành thị, những người làm nghề bán hàng xén hay bán hàng ăn hay bán hàng gì đó vân vân. Mỗi khi thấy khách đến, chúng ta khởi tâm niệm là gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý khách đến ăn, xin cho được ngoan miệng, được bình an, được mạnh khỏe và sớm phát tâm Bồ Đề. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khởi cái tâm như thế, thế là họ đến gì? Họ sẽ đến quán mình ăn nhiều, nhiều hơn. Khách hàng à đến mua hàng, ví dụ mình bán hàng xén, thấy khách đến mua, thấy khách vào tâm mình đã hoan hỉ, vui mừng, không phải hoan hỉ vui mừng vì mình chuẩn bị bán được được hàng rồi có tiền, mà mình hoan hỉ khi thấy khách đến với gì? Với quán, với hàng nhà mình. Mình khởi tâm niệm Phật, nguyện là gì? Họ mua được bất cứ vật gì, mua được hay không mua gì, vật gì ở trong cái cửa hàng nhà mình, thì cũng nguyện cho họ được bình an, được mạnh khỏe, sớm phát Bồ Đề tâm và sớm có thể niệm Phật để về Tây Phương Cực Lạc. Đấy, đấy gọi là được nhiều đấy. Nhiều đấy các quý vị. Giai đoạn đầu là chỉ cần nhiều đã. Chỉ cần niệm Phật được nhiều đã. Đấy là giai đoạn đầu của người học Phật chúng ta. Niệm được nhiều để tiêu đi những nghiệp xấu. Niệm Phật được nhiều thì sẽ tiêu đi được nhiều nghiệp xấu các quý vị. Cho nên Ấn Tổ Đại Sư Ngài mới nói gì? Niệm Phật được một câu thì tăng được một phần công đức. Niệm 10 câu thì được 10 phần công đức. Niệm được 100.000 vạn ức câu thì được 100.000 vạn ức phần công đức là như thế. Cho nên giai đoạn đầu của người học Phật, người niệm Phật chúng ta là cố gắng niệm làm sao cho nhiều. Đấy, nhớ lúc nào niệm lúc đấy cho Thầy. Cho nên các vị thấy Thầy thấy thế này thôi. Thầy bây giờ phải đi làm công việc Phật sự nhiều. Nhưng nhớ lại đến lúc nào thì Thầy gì? Thầy niệm vài câu. Vài câu cũng quý. Vài câu Phật hiệu thôi Thầy có thể. Theo như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói là một câu Phật hiệu A-di-đà Phật nhất tâm thì tiêu được 80 ức kiếp sinh tử rồi. Tội gì mà không? Không khởi niệm. Nhớ thì lúc nào niệm lúc đấy tội gì? Phật dạy ở trong kinh rồi, chúng ta cứ thế mà thực hành theo. Đấy là niệm nhiều. Qua giai đoạn niệm nhiều đó là đoạn gì? Đoạn chuyên. Chuyên đó đây là gì? Là đến cái giai đoạn mà chúng ta có thể các công việc gia đình chúng ta có thể nhượng lại, di chúc lại, giao lại được cho con, cho cái, cho cháu, cho chắt hết rồi. Thì khi đó chúng ta ở vào một cái gì? Giai đoạn gọi là một lòng một dạ, chí thành, chí kính, nhất tâm tín thọ phụng hành, chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương, không cầu chi khác. Tiền tài của cải, vàng bạc châu báu, sổ đỏ sổ đen gì gì đó giao hết cho con cho cái rồi, giờ chỉ còn có tấm thân này, chỉ có một lòng cầu sinh Tây Phương, không cầu chi khác. Khởi tâm như thế, phát nguyện như thế, thực hành như thế để mà tụng kinh, để mà niệm Phật, để mà cầu vãng sinh, đó gọi là vào giai đoạn gọi là chuyên. Khi chuyên đến mức độ gì? Cao đến mức độ gì? Đến mức độ gọi là thành thục á, thì nó sẽ đạt được gì? Gọi là nhất. Nhất ở đây là gì? Tức là nhất tâm niệm Phật. Hay là gì? Đạt được gọi là cái pháp gọi là nhất tâm niệm Phật tam gì? Tam muội hiện tiền. Mà được đạt được nhất tâm niệm Phật tam muội hiện tiền đó, tức là chúng ta niệm, chúng ta chứng được cái gì? Cái pháp tam muội niệm Phật hiện tiền đó thì chúng ta chắc chắn sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Còn chắc chắn sẽ gì? Sẽ biết được trước ngày giờ để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Ra đi tự do tự tại như một số thiền sư, một số pháp sư, một số đại sư, một số cư sĩ mà chúng ta thấy tấm gương vãng sinh của các ngài, biết trước ngày giờ ra đi, có người thì đứng mà ra đi, có người ngồi ra đi, có người nằm ra thế cát tường mà ra đi. Chúng ta thấy đạo tràng niệm Phật ở bên Trung Quốc có một cái đạo tràng niệm Phật, cái nơi chốn tổ mà ngài Trung Phong quốc sư lúc còn thị hiện tại thế, ngài ở đó để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Cũng tại nơi đó ngài viết ra cái bộ Trung Phong, soạn ra bộ Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập mà chúng ta hay làm đó. Đó, chúng ta thấy nơi ấy bây giờ có các tăng ni và các Phật tử chuyên tu niệm Phật để cầu sinh tịnh độ rất là tinh tiến. Đó là Đông Thiên Mục Sơn. Ở Trung Quốc có một nơi chuyên tu của tăng ni của Phật tử, mà phần lớn là các Phật tử lên đó chuyên tu. Đó là Đông Thiên Mục Sơn. Niệm Phật cả ngày cả đêm 24 tiếng đồng hồ. Mấy năm trước thầy cũng có quen một vị thượng tọa. Đã ai đi Ấn Độ lần trước ấy, có thượng tọa Chiếu Huyễn ấy. Thượng tọa trong miền Nam mà cụ lớn lớn tuổi đó. Đấy, cụ đi cùng với thầy cái đợt đi sang Ấn Độ cái đợt thứ nhất. Thì về từ Ấn Độ về cụ cũng sang Trung Quốc, cụ tham dự mấy tuần pháp hội niệm Phật chuyên tu ở Đông Thiên Mục Sơn. Ở nhà cụ tinh tiến là tu hành và tụng kinh niệm Phật suốt ngày, ngồi thiền suốt ngày. Nhưng sang bên kia thì cụ bảo vẫn không thấy mình ăn thua gì. Niệm Phật thâu ngày thâu đêm luôn, ngày 24 tiếng đồng hồ. Ngày 24 tiếng đồng hồ thì niệm Phật cả 24 tiếng đồng hồ. Ai mệt thì ra ăn, mà ăn duy nhất có một bữa thôi. Ngày ăn có một bữa ngọ thôi. Còn người ta mệt niệm mà đi kinh hành mà niệm Phật. Cứ thế đi kinh hành niệm Phật. Niệm Phật nguyên chất. Cứ A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Thầy niệm bằng tiếng Việt Nam chúng ta dễ hiểu. Còn tiếng Trung Quốc là gì? A-mi-tho-pho. A-mi-tho-pho. Đấy. Họ cứ niệm theo cái điểm nguyên chất nhẹ nhàng như thế. Họ bước đi kinh hành nhẹ nhàng như vậy. Và thượng tọa nói rằng con được mấy ngày đầu thì theo được. Mấy ngày hôm sau thì mỏi chân quá, không chống được, cho nên phải kiếm cái ghế để ngồi. Nhưng họ không sao. Ai mỏi thì tự kiếm chỗ để ngồi, kiếm ghế để ngồi ra bên ngoài. Rồi ngồi để hết mỏi thì là gì? Lại đi vào niệm tiếp, cứ như thế. Còn ai mệt lúc nào thì tự đi mà gì? Tự thoái, tự xá, lễ Phật xong ra đi ngủ. Ngủ xong đỡ đỡ rồi hết rồi buồn ngủ, mà cái khỏe khỏe mà cái lại đi vào gì? Niệm Phật tiếp, cứ như thế. Đấy gọi là niệm gì? Niệm Phật gọi là chuyên nhất. Chuyên và đạt đến gì? Cảnh nhất tâm. Đấy gọi là chuyên tu niệm Phật tam muội. Đấy, từ chỗ nhiều cho đến chỗ chuyên, từ chỗ chuyên cho đạt được đến gì? Đến chỗ nhất. Là cả một vấn đề. Tuy nhiên, chúng ta đều phải gì? Học và phải tập và phải tu thì mới dần dần đạt được các quý vị. Chứ không phải từ trên trời nó rơi bịch xuống cho chúng ta gì, chúng ta nhặt được đâu, không có đâu. Hay cũng không phải là Phật Bồ Tát tự nhiên chiêu chiêu để đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc đâu các quý vị ạ. Không có cái kiểu như xem phim trưởng của Hồng Kông, của Trung Quốc, cái chiêu chiêu một cái là phóng quang tiếp dẫn, rồi để chữa bệnh vân vân, không có đâu. Đấy, chúng ta phải tự tu thì mới gì, mới có thể được vãng sinh được. Đấy, cho nên trường hợp Phật tử này hỏi câu của một Phật tử này thôi, nhưng thực tế trong đây chúng ta thì gần như ai ai cũng có giai đoạn phải gì, phải trải qua những cái trạng thái tâm nó tương tự hoặc kiểu kiểu như thế, hoặc gần bằng như thế. Cho nên chính vì vậy câu hỏi này thầy nói gì, nói hơi nhiều ra để chúng ta liên hệ, để chúng ta diệt trừ những cái tâm tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ của mình đi. Bỏ những con ma tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi, tham chức, tham quyền, tham tiền tài, địa vị đi. Giảm bớt nó đi để chúng ta gì? Chúng ta tu làm sao để cho đạt được cái tâm chân thật, sớm mà được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì mới đúng theo bản ý của Phật vậy. Còn giả sử nếu ai muốn thấy cõi thế gian này là đẹp, là thích, là yêu, là xứng đáng được sống, xứng đáng cho tôi ở lại để công hiến, để cho tôi phổ độ chúng sinh, thì các quý vị cứ ở lại thôi. Đấy, theo ngày Địa Tạng, ngày Địa Tạng ngày phát nguyện chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật nè. Đấy, đi theo ngài. Nhưng mà đôi khi vào trong địa ngục là cũng nóng và cũng khổ lắm đấy nhá, phải chịu được, phải có sức nhẫn lớn. Người ta vừa nói xấu mình một cái là sân tâm khởi lên đùng đùng, người ta chửi một tí là mình thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì không ổn.